Hôm ra tuần rồi thì chúng ta nghiên cứu và học lại cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Và tôi tin rằng là đại chúng đã nắm vững cái nhan đề của bộ kinh rồi. Thì cái nhan đề thì 19 chữ, nhưng mà cái trọng tâm là Thủ Lăng Nghiêm. Đại chúng để ý cái chữ Thủ Lăng Nghiêm thì dịch là nhất, Trung Hoa dịch là nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Nghĩa là người nào mà tu học theo cái định này thì đối với vạn hiện tượng vạn pháp, hiện tượng vạn pháp đó không làm gì cho mình phải động tâm, phải sinh ra các cái thứ phiền não được, cho bằng nhất thiết sự cứu cánh kiên cố, nghĩa là nó vững chắc đó, nó bất động trước hiện tượng vạn pháp. Hiện tượng vạn pháp không làm lai chuyển tâm hồn ta, không tác động vào để sinh ra các thứ phiền não, các thứ vô minh, các thứ đau khổ được. Đó là cái tên của một cái thứ thiền định. Thành ra là nếu mà thành tựu được cái cách tu tập này mà thì có được cái thiền định như vậy thì cũng có nghĩa như là ta đã thành Phật đó, cũng có nghĩa như là thành Phật vậy. Bởi vì Phật là gì? Phật cũng gọi là Đấng Pháp Vương. Đấng Pháp Vương nghĩa là Đức Phật là vua của các pháp. Đối với các pháp tự chủ hoàn toàn, tự tại hoàn toàn và bất động trước các pháp. Cho nên Phật gọi là Phật Đà, tức là cái người như là giác giả, tức là cái bậc đã giác ngộ hoàn toàn. Mà lại cũng có cái biệt hiệu nữa gọi là Pháp Vương đó, là vua của các pháp đó. Đối với sắc, thanh hương vị xúc pháp, mặc dù là giả pháp ở trên cõi đời này nó có thiên hình vạn trạng, nhưng mà không ngoài là sắc thanh hương vị xúc pháp. Sắc tức là nhan sắc, là hình sắc, là hiển sắc. Nói về sắc thì là nó có ba thứ như vậy. Nếu mà người này nhìn người kia mà thấy cảm tình, thấy thương mến được, đó là người này nhìn thấy cái nhan sắc của người kia nó hợp với mình, thế thì cái sắc đó đó gọi đó là nhan sắc. Còn cũng người một người vậy, nhưng mà mình nhìn mình không có được cảm tình lắm, nó không sinh ra một cái tâm mà yêu mến liền, mà nhiều khi nó trải qua sự gần gũi, sự tâm tình, sự hiểu biết gì đó nó có đồng với nhau rồi mới cảm tình được. Còn ngược lại, cái người mà cái nhan sắc mà nó hợp á thì nhìn qua cái tự thấy cảm tình, thế thì là cái sắc đó thì gọi là nhan sắc. Còn những sự vật mà nó có cái kích thước, có khuôn khổ như dài, như ngắn, như rộng, như hẹp, như vuông, như tròn, như cao, như thấp, vì những cái mà nó có kích thước để cho người ta nhìn thấy, ta không lầm vật này với vật khác, nó có cái khuôn khổ, cái phạm vi của nó. Chứ vì những cái thứ như vậy ta gọi đó là hình sắc. Thì tất cả những cái mà ta nhìn ngó trước mắt thì nó có hai phần. Một là hình sắc, nó biểu hiện qua dài ngắn, vuông tròn, rộng hẹp, lớn nhỏ, cao thấp, đó là hình sắc. Còn cái sắc thứ ba là gọi là hiển sắc, là màu. là sắc màu, là xanh, là vàng, là đỏ, là trắng, là hồng, là lục, vân vân. Thế thì là chúng sanh phàm phu thì đối với ba cái thứ sắc đó, một là nhan sắc, hai là hình sắc, ba là hiển sắc, nó tác động vào cái con mắt của chúng ta thì chúng ta bị nó lôi kéo, hoặc là cảm tình thương yêu, hoặc là thấy ghét phát chán rồi muốn xa lánh, thậm chí bực bội nữa. Thế thì là như vậy là ta không gọi là làm chủ được vạn pháp, không được gọi là vua của các pháp đối với sắc. Còn thanh cũng vậy, thanh thì nó có nhiều cái thứ âm thanh lắm, âm thanh của hữu tình, âm thanh của vô tình, rồi âm thanh nó có giọng kim, giọng mộc, giọng thổ. Rồi thành ra thì khi mà nghe cái âm thanh đó mà trầm bổng véo von, làm cho người ta cũng có thể cảm tình xúc động, mà cũng có thể sinh ra bực bội chán ghét. Thế thì là thanh trần đối với mọi người nó là một thứ trần, sắc là một cái thứ trần, nó làm nhiễm ô tâm tánh của người ta, nó làm cho người ta sanh ra các cái thứ phiền não khổ đau, hoặc là vui, hoặc buồn, hoặc mừng, hoặc giận. Nghe âm thanh cũng có thể là nó làm cho người ta hoặc vui, hoặc mừng, hoặc buồn, hoặc giận, hoặc thương, hoặc ghét, hoặc đau khổ. Thế thì là thanh này nó thuộc về thanh là một thứ trần, nó làm nhiễm ô cái nhĩ căn, cái tánh nghe của con người. Hương, hương thì là nó có các cái thứ hương, mà cụ thể nhất và dễ hiểu nhất là các cái mùi nước hoa người ta đã biến chế. Và trong nhân đời của Phật học tôi gọi là hảo hương, ố hương, hòa hợp hương, và có thứ hương là bản chất nó tự thơm, còn có thứ hương là do hòa hợp mà nó mới sinh ra thơm. Rồi có thứ hương là làm cho người ta cảm tình, có những thứ hương cũng là hương mà làm người ta chát, gọi là ố hương. Thế thì là phàm phu mà đối với hương trần nó cũng làm cho người ta bị nhiễm ô, cũng sinh ra cái sự bực bội, thương ghét, lấy bỏ, bằng lòng hay không bằng lòng. Vì vậy mà không gọi là làm vua được, không gọi là pháp vương được. Vì cũng vậy, vì thì cái khẩu vị của mọi người mỗi khác, thành ra cái ăn uống, cái nêm nướng, cái nêm nấu của mọi người mỗi khác. Và có những cái gì mà ăn bằng lòng, có những cái gì mà không bằng lòng, bực bội, rồi sinh ra phiền não. Vì vậy mà là phàm phu không được gọi là pháp vương, không được là tự chủ tự tại với cái vị trần. Xúc, xúc là sự đụng chạm, sự tiếp xúc giữa sự vật, hoặc là mềm, hoặc là cứng, hoặc là trơn, hoặc là láng, hoặc là êm ả, hoặc là cấn đau, không bằng lòng. Thế thì là đối với cái thân mà nó đối với xúc trần thì nó cũng có thể sanh ra vui mừng, buồn, giận, thương ghét, bực bội. Còn pháp trần thì mọi người nếu mà mình suy nghĩ cho kỹ thì là trong tâm hồn của mọi người không có lúc nào là không có nghĩ ngợi, trừ ra những giấc ngủ không chiêm bao. Chứ giấc ngủ mà chiêm bao thì là cũng còn có phân biệt nghĩ ngợi, hoặc vui, hoặc mừng, hoặc buồn, hoặc giận, hoặc thương, hoặc ghét, hoặc đau khổ trong cảnh chiêm bao. Cho nên trừ lúc mà ngủ không chiêm bao, còn ngoài ra thì là cái nghĩ ngợi nó lung tung lắm. Nghĩ chuyện là hồi sáng mai, nghĩ chuyện hồi đầu hôm, nghĩ chuyện ngày hôm qua, nghĩ chuyện tháng trước, nghĩ chuyện năm xưa, nghĩ những chuyện dài dài mà có thể, tùy theo cái tuổi tác của mình mà có thể nghĩ những cái chuyện mà 4, 50 năm, 7, 80 năm cũng có. Thế thì là nó làm cho cái tâm hồn có lúc vui, lúc buồn, lúc thương, lúc ghét, bất an. Đó là tâm lượng của phàm phu chúng sanh là vậy đó. Còn Phật thì không có vậy. Phật là đối với sắc trần làm chủ hoàn toàn, đối với thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần cũng làm chủ hoàn toàn, được tự tại trước cái dạng pháp. Cho nên Đức Phật gọi là bậc pháp vương, là vua của các pháp, nghĩa là đối với các pháp tự chủ tự tại, bất động như như. Đó là nghĩa của chữ pháp vương, mà pháp vương tức là Phật. Thế thì tôi cái định này mà tôi tập theo cái thủ lâm nghiêm này là cái định gọi là cái định nhất thiết sự cứu cánh kiền khổ. Nghĩa là người nào mà học cái pháp tu tập này rồi đó, huấn luyện cho mình đó, biết được thế nào là vọng tâm, thế nào là chân tâm thường trú của mình. Thế thì người này đối với dạng pháp, đối với nhất thiết sự, đối với hiện tượng dạng pháp, đối với sắc thanh hơn vị xúc pháp, có một cái sự bất động kiên cố. Và nên nhớ là chỉ nhất thiết sự tức là chỉ cho sắc thanh hơn vị xúc pháp. Bởi vì nhất thiết sự nó biến dạng, nó thiên hình dạng trạng của sự vật, nhưng mà không ngoài sắc thanh hơn vị xúc pháp như tôi vừa nói. Mà đối với sắc thanh hơn vị xúc pháp mà được kiên cố, được bất động, được thanh tịnh thì coi như là đối với nhất thiết sự đã được cứu cánh rồi. Mà đối với nhất sự mà đã được cứu cánh thì tức là pháp vương rồi, có nghĩa là thành Phật được đó. Cho nên là cái này là cái bổ ích của nó là ở cái chữ thủ lâm nghiêm đó, là cái môn thiền định mà để đưa con người tới cái chỗ mà bất động trước sự vật hiện tượng, và cái tâm của mình kiên cố và thanh tịnh trước sự vật hiện tượng, bất động như như. Mình đã để ý cái chỗ đó. Cho nên cái đối tượng cứu cánh của cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là chân tâm thường trú mà thể tánh tịnh minh. Phát hiện cho được cái chân tâm thường trú. Nhưng mà nói thế này thì là các vị Phật tử mà nghe, có nghe học rồi thì là vẫn đó. Còn các vị mà mới nghe rất là mong mỏi chờ coi cái chân tâm thường trú là cái gì. Thế thì là nó như thế này đây. Tôi hình dung như thế này để cho các vị để ý rồi nè, mà dễ nhớ, nhớ dai nè nha. Tôi ví dụ như đây là một cái sợi dây, mình ví như đây là một cái sợi dây đồng thẳng vậy đó. Rồi sợi dây đồng thẳng này vốn tự nó thẳng như vậy, nhưng mà rồi là do một cái duyên cớ nào đó người ta làm cho cái sợi dây đồng này nó thành ra nè. Bây giờ đây cũng sợi dây đồng đó nè, để người ta bẻ lên nè, bẻ nè, à, bẻ co lên co xuống, co lên co xuống, co lên co xuống vậy, à, lên xuống lên xuống lên xuống lên xuống lên xuống lên xuống lên xuống. Đấy. Thế thì phải dây đồng vốn thẳng, nhưng mà do người ta bẻ, ta không còn giữ được cái bản chất của sợi dây đồng thẳng nữa, thì thành ra nó thành ra những cái co, những cái gãy như thế. Thế là những cái dây đồng mà thẳng này đây là để ví cho cái chân tâm thường trú của mình vốn nó thanh tịnh, nó thẳng môn vậy đó. Sự thẳng bon đó là biến cho cái chân tâm của mình vốn thanh tịnh vậy thôi, không có gãy, không có cong queo gì hết, thẳng bon, thẳng lặng. Nếu mà nói về mặt thẳng thì nó thẳng lặng như tờ, nói về thẳng là nó thẳng bon như một sợi dây đồng thật thẳng. Đó là biến cho cái chân tâm thường trú của mọi người nó thanh tịnh, nó trong sáng, nó không có các cái thứ vọng tưởng để sinh ra các thứ khổ đau. Nhưng mà bây giờ đấy, theo lời Phật dạy thì mọi người không phát hiện được cái đó của mình, mặc dù là có ở trong, có sẵn ở trong tâm của mọi người, nhưng mà không phát hiện nó ra được. Thì hằng ngày chúng ta sống với vọng tâm mà, sống vọng tâm á, thì là cái vọng tâm đó là bây giờ ví như cái sợi dây đồng thẳng hồi nãy mà bây giờ bẻ co từng từng co nè, phải không? Thành ra là mừng nè, giận nè, thương nè, sợ nè, yêu nè, ghét nè, muốn nè, phải nè, quấy nè, tốt nè, xấu nè, hơn thua nè, lấy nè, bỏ nè, thân sơ nè, vân vân, nó cứ như thế. Rồi thì mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, phải, quấy, tốt, xấu, thần, sơ, cứ đảo tới đảo lui một cái vòng như vậy, nó cứ đi tới đi lui mà. Thế thì từ một cái tâm thanh tịnh, thẳng lặng, trong sáng, ta không còn dùng nó nữa, mà ta lại dùng cái công dụng hư vọng của nó, mà trong kinh gọi là vọng tâm đó. Cái đó không phải là cái sẵn, cái vốn có ở luôn với ta, vậy mà ta hàng ngày ta xài cái đó không. Còn cái nó ở luôn với ta là cái mà vốn thanh tịnh, phẳng lặng, trong sáng, không có sự đau khổ nào, thì ta lại không phát hiện nó ra nữa. Trên học kinh này là phát hiện để làm thế nào mà mình sống bằng cái mà mình tu. Mình thường nhớ cái chân tâm thanh tịnh, thẳng lặng, an ổn của mình, để mà chỉnh đứng, mà gạt bỏ, mà hóa giải những cái vọng tâm là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, tham, sân, si, mạn, nghi, phẫn, hận, phu, não, tật, sang, cuốn, tiểm, hại, kêu, vô tàm, vô quý, điệu cử, không trầm, bất tính, giải đãi, phóng vật, thất niệm, tán lạc, bất tính tri, rồi mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, phải, quấy, tốt, xấu, hơn, thua, lấy, bỏ, ta, người, thương, ghét, mày, tao, mi, tớ, đủ thứ đi vòng tròn lại. Thế này lại đi vòng tròn, cứ bao nhiêu đó. Thế thì cái đó gọi là vọng tâm đó. Nghe cái này rồi tôi tin rằng là đại chúng nghe hiểu hết đó. Nhưng chỉ có cái điều là mình khắc phục mà mình á, mình sống ở trong, mình trụ ở trong cái chân tâm thường trú là nó khó ghê lắm, nó khó ghê lắm. Thành ra rồi trên cái đường mà trên bước đường thành Phật á, mình thấy nó khó đó. Cái kỳ thật là nó ở trong tầm tay, nó ở trong người mình có cái chất thật đó, có cái chất thanh tịnh đó, chứ không có ở đâu hết rồi. Mọi người về là có những cái thời giờ nào rảnh rỗi là các vị suy tư bằng một cái giờ phút mà ngồi xếp bằng yên tĩnh ở nơi một cái chỗ nào đó tương đối mát mẻ, thoải mái tâm hồn, rồi các vị chặn đứng hết những cái vọng tâm đi. Cái bằng chỉ ha, mình học kinh Viên Giác rồi đó, gọi là chỉ tức là chỉ tích, tức là ngăn chặn cái vọng tâm đi. Còn vọng tâm ở đây đó, tức là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn đó, tham, sân, si, mạn, nghi đó. Cái đó mà nó nổi lên đó cũng vì vọng tâm đó. Chặn hết cái đó đi, coi mình còn sống không. Rõ ràng là chặn hết cái đó, bỏ hết cái đó, mình vẫn sống mà. Sống với một cái tâm trạng hết sức là mát mẻ, hết sức là an lành, thanh tịnh. Nó có cái thú vui của cái sự an tịnh đó. Nhưng mà khổ nổi, khổ nổi là cái vọng tình dị tập, cái trí đạo nan văn, cái vọng tình, cái tập quán mà theo cái thói thường, thông thường nó dễ quen cho con người lắm. Cho nên con người ít có ai mà sống nổi với cái giờ phút yên tĩnh mà mình ngó lại với cái tâm mà nó thẳng lặng thanh tịnh của mình. Tôi ở trong cái xóm đông đảo bà con, mà có những người ta sống cái nếp sống nó quá khác lạ, thành ra mình cũng nghe biết liền à. Mà mình cũng hơi tiếc cho những cái cách sống mà mình không làm sao mình giúp ích được gì. Mà ngày thì đi buôn bán thảo tầng cực khổ, thậm chí là mua đánh bán bưng là cực nhọc lắm đó chứ. Nhưng mà ước gì là về nhà rồi nghỉ ngơi, để mà nghỉ ngơi cho nó thoải mái cái tâm hồn trong những cái giờ phút yên lặng tịch tỉnh đó, thì là tôi nghĩ là nó khỏe khoắn hơn nhiều. Nhưng mà cơ khổ người ta không có làm vậy, cả ngày đi làm cực nhọc rồi vì miếng cơm manh áo chuyện đó mình đồng ý rồi, mình không có vấn đề trách móc khen chê. Nhưng mà về mở cửa ra rồi thì là dặn cái radio mà cái có cái nhà thì nhỏ xíu à, mà dặn cái cassette rồi lại có âm ly rồi thêm loa cái nữa ha, nó vang dội cả một cái vùng rất là rộng rãi, làm cho những người xung quanh không muốn nghe cũng phải chịu nghe, bắt buộc nghe. Mà có những lúc nghe mà nó buồn trong lòng, nó lại là làm cho người ta đã, mình đã ở trong vô minh rồi mà mình làm cho người khác lại bực bội thì làm cho người ta cũng sinh vô minh nữa, người ta cũng sinh ra là bực bội, tức là cũng là một hình thức của mừng giận thương sợ yêu ghét muốn cũng vô minh nữa. Cái đó là cái điều đáng tiếc hết sức, nhưng mà làm sao hơn được, đâu có điều kiện mà mình ai mình cũng nhắc nhở được đâu. Và nói cách nữa khác nữa là không ai giống ý ai cả, người ta quậy cái nhà người ta rầm 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 ồn đó là ồn ào đó là kinh khủng vậy đó, thì người ta lại là thích thú thì sao. Cho nên chính cái đó đó so với cái học Phật đó mà, thì cái đó là mình không có cái thời giờ để mình sống với cái chân tâm thường trú, cái thể tánh tịnh minh của mình mà luôn luôn là ở trong khuấy động. Đó là cái điều mà của người thế gian và cái người đệ tử Phật á, nó sống có khác nhau ở chỗ đó. Toàn là để cho cái trí não mà nó ở trong cái vấn đề á, buôn bán thì là hơn thua phải quấy rồi, mừng giận cả ngày rồi, cái vui thì ít mà cái bực bội, cái muốn cầu cho được cái lợi lộc mà nó sinh ra những cái sự là phiền phức trong cái vấn đề mà trả chát rồi mua bán rồi, nhưng mà về tới nhà rồi là cũng quậy trong cái vụ, nghĩa là những tác động những cái mừng giận thương sợ, không có yên tĩnh. Thành ra là các Phật tử mà để ý, mình tạo cho mình cái nếp sống mà có cái tính cách hướng nội, muốn yên tĩnh muốn an lành là phải hướng nội, hướng nội trở về với cái tự tâm mà mình thanh tịnh, mà mình vẫn còn, mình vẫn không có chết, bớt đi những cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, bớt đi những cái tính phân biệt phải quấy hơ tốt xấu lấy bỏ, mà mình vẫn an tịnh đó. Lúc đó là mình quay về với cái chân tâm thường trú mà kinh này nói, cái đó nó ở luôn với mình đó. Cái sự yên tĩnh đó, cái tâm thẳng lặng đó, tâm trong sáng đó không bao giờ nó rời mình, cái đó mới là ở luôn. Còn cái mừng là hết mừng là trong giờ phút nào đó là cái mừng nó qua đi là không còn nữa, hoặc là cái giận, giận rất dữ nhưng mà cũng trong giờ phút nào đó nó qua đi rồi không còn nữa. Cái thương cái sợ cũng vậy, có thể bị qua đi hết không còn nữa, mà cái mà còn luôn luôn ta gọi là thường trú đó, là cái tâm yên yên tĩnh trong sáng không có mọi sự đau khổ. Mà cái đó ai cũng có, Phật cho biết rằng ai cũng có, nhưng mà có cái điều là mình phát hiện nó ra, nếu không học kinh thì không có phát hiện được rồi, mà còn học kinh phát hiện được, nhận thức được, mà mình giữ nó ở luôn với mình không được. Vì vậy mà mình phải là chúng sanh. Còn Như Lai thì luôn luôn là thường trú ở trong cái chân tâm đó. Vì vậy cho nên Như Lai gọi là Pháp Vương Vô Thượng, Ngài là vua của các pháp này, không còn ai trên. Thành ra cái việc tu hành thì nó không có cái gì là phải xa xôi lắm, lạ lùng lắm. Chỉ có cái điều là khó, khó thực hành, phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Còn bằng không thì đề cao cảnh giác cũng giống như là đề cao cảnh giác mà giữ những cái giặc cướp vào nhà vậy đó. Nếu mà lơ là thì giặc cướp nó vào nhà thôi, vào nhà thì mất hết của cải quý báu thôi. Phải đề cao cảnh giác luôn luôn, nhận thức, nhớ biết những cái thuộc, cái nào thuộc vào phiền não vô minh, cái khó là ở chỗ đó. Bây giờ đây nói về tới cái đoạn mà nói về cái nhân duyên và thời điểm Phật nói kinh Thủ Lăng Nghiêm. Có lẽ là cách đây 2500 năm trước, cái thời điểm nói kinh Lăng Nghiêm nó cũng gần gần như lúc này. Từ nay còn tới cái ngày mà tử tứ của chư Tăng đó thì 2 tuần hả? Hơn 2 tuần vậy đó. Thì cái thời điểm mà bạn nói kinh Tụng Lăng Nghiêm này là vào cái mùa tử tứ của chư Tăng. Thì nguyên do là vào cái mùa tử tứ của chư Tăng thì là các cái đàn Việt, các đàn Việt thỉnh chư Tăng để mà cúng dường, họ tại gia nhiều chỗ. Chữ đàn, đàn tức là đàn na, nhưng mà ghép lại đàn na là tiếng Phạn, ghép lại với một cái chữ hớn tiếng Tàu gọi là đàn Việt. Đàn Việt tức là cái người này là cái người mà hay á, làm cái việc bố thí để mà vượt ra cái sự sinh tử là phiền não, ra sự nghèo nàn của sinh tử của phiền não, cho nên gọi là đàn Việt. Thì các Phật tử tại gia mà hay làm những cái sự mà cúng dường tam bảo hay bố thí chẳng bằng hay giúp đỡ những người nghèo khó, trong đó có sự cúng dường của tam bảo đó, thì là gọi là người đàn Việt cả. Thì là cái mùa này là cái mùa mà đàn Việt cúng dường. Thì một hôm nọ là trong cái dịp tử tứ thì là Bồ Tát Văn Thù phân công mọi người một nhóm này đi chỗ này, nhóm kia đi chỗ kia. Thì trong lúc đó thì ông A Nan lại được một đàn Việt thỉnh riêng. Thỉnh riêng rồi khi mà ông quá sai xong rồi trên đường về thì là ông gặp cái nạn, tức là một cái cô thiếu nữ tên là Ma Tăng Già, là đem cái tâm mà thương yêu thì thành ra rồi mời ông vào. Mời ông vào cũng là với cũng cái thiện ý cũng tốt thôi, để mà cúng dường. Nhưng mà cúng dường ở trong đó nó có cái tâm nhiễm ái, thành ra trong sự cúng dường mà nó có tính cách lão lơi, thì thành ra rồi thì là làm cho ông A Nan nghĩa là ở trong một cái hoàn cảnh mà gần như là sắp thua trận, vì cái sự tình cảm mà lã lơi của một người đàn Việt là nằm ở đằng già. Thế thì lúc nọ Phật biết cái hiện tượng đó, cái sự kiện đó, mới sai Bồ Tát Văn Thù mới đem cái chú Lăng Nghiêm mà thường thường ở các chùa đều có tụng, mà các Phật tử cũng có nhiều người thuộc đó, đem mà trì tụng cái chú Lăng Nghiêm đó đến mà phá cái tà chú của cái nàng Ma Tăng Già, để mà cứu ông A Nan đem về ở chỗ tịnh thất Phật. Vì ông A Nan được thoát ra cái nạn đó, không đến nỗi là mất giới thể. Trong kinh gọi là gần mất giới thể thôi, chứ chưa mất giới thể thì được cứu đem về. Đây là cái duyên cớ mà Phật nói kinh này. Thì khi đem về tới nơi rồi thì là ông A Nan thấy Phật mới khóc lóc, mới là trách mình rằng từ vô thủy đến nay chỉ chuyên lo học rộng nhớ nhiều mà cái đạo lực không tự cứu được mình trong cơn vô minh bất giác. Thường thường thì các đệ tử Phật thì hay kiểm điểm lại cái việc tu hành của mình, kiểm điểm lại nội tâm của mình. Thì ông thấy rằng là được Phật khen cũng như đại chúng khen là đa văn đệ nhất, trong 10 đại đệ tử có những cái đặc tính đệ nhất thì ông là người đa văn đệ nhất, được Phật khen. Thế mà giờ đây là ông không tự cứu được mình trong những cái trường hợp mà khốn khó như thế, nguy cấp như thế, thành ông tự trách. Cho nên ông mới ba tha thiết cầu xin Phật dạy cho ông cái pháp Samatha, Samma Thiền Na là cái pháp phương tiện đầu tiên mà các Như Lai tu hành thành tựu Bồ Đề Niết Bàn của mười phương chư Phật. Rồi chúng đọc cái câu này mà các vị nào mà đọc nghiên cứu kỹ là các vị nhớ cái cách học hỏi giáo lý cái kinh này cũng như là cái kinh Viên Giác. Kinh Viên Giác thì là Bồ Tát Văn Thù hỏi về cái pháp hành của Như Lai trong khi tu nhân địa. Như Lai tu hành cách nào mà được thành vô thượng Bồ Đề? Xin Phật dạy cho chúng con về cái pháp hành của người các Như Lai đã tu mà thành tựu được vô thượng Bồ Đề. Còn kinh này thì ông A Nan yêu cầu Phật dạy Sabbatthama Bát Đề và Thiền Na, cũng tức là chỉ quán và chỉ quán song tu, giống như kinh Duy Giác mà các vị vừa học đó. Yêu cầu Phật dạy cho Phật Samatha, Tamma Bát Đề và Thiền Na là cái tối sơ phương tiện, thì cũng giống như kinh Duy Giác mà hỏi về cái pháp hành của Như Lai trong khi tu nhân. Ở đây gọi là cái pháp Samatha, Tamma Bát Đề Thiền Na là cái phương tiện đầu tiên mà của tiên Phật tu hành. Đại để lại giống nhau ở chỗ đó. Bởi vì sao vậy? Có câu rằng dục tri sơn hạ lộ tu dấn quá lai nhân. Muốn biết cái con đường lên núi nó quanh co, nó khúc khuỷu như thế nào, mà mình muốn đi lên cái con đường đó, trên cái hòn núi đó, tất nhiên là phải hỏi cái người đã đi trước rồi. Thì chắc hỏi người đi trước rồi thì là mới chắc chắn thôi, người ta chỉ nó không sai thôi. Cho nên người đi lên núi mà muốn biết con đường núi đó chỗ nào quanh co khúc khuỷu, chỗ nào nguy hiểm khó khăn, hỏi người đã đi trước. Thì ở đây cũng vậy, trên con đường tu hành mà muốn được thành Bồ Đề thì phải hỏi những cái người mà đã được đạo Bồ Đề. Muốn được thành Phật thì phải hỏi cái người mà tu hành đã được thành Phật, thì cái người đó nói không bao giờ sai. Vì vậy cho nên hỏi cái nguyên nhân mà chư Phật tu cái pháp chi, cái phương tiện đầu tiên các ngài tu cái pháp chi, yêu cầu dạy chúng con cái pháp đó. Bây giờ cũng có hằng hà sa Bồ Tát bích chi vô lượng vô học và đại A La Hán, những người hữu học đều ngồi chỗ của mình cùng yên lặng nghe lời Phật dạy. Câu này nó có những cái từ những người hữu học, học Phật kỹ là học cái đó, là các vị đọc kinh các vị mới hiểu được thôi. Bữa hổm tôi giảng ở trong chùa Thiền Lâm là có thầy hỏi sao mà kinh Phật thì nói chi là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, là Như Lai Tàn Tánh, là Sơ Chân Tâm Thường Trú, là Phật Tánh, là Tri Kiến Phật, chi cho khó hiểu vậy, hỏi vậy đó. Tụi mày cái nói là cái đó đâu có cái gì đâu mà khó hiểu. Nó khó hiểu là tại mình chứ không phải là tại kinh nói khó hiểu. Mình là người đệ tử Phật mà mình muốn hiểu kinh điển Phật là mình phải học Phật rồi tự nó quen rồi tự nó hiểu thôi. Chứ tôi nói ví dụ bây giờ đây nè, so với cái người nhà quê, người ta chưa có đi ra tới thành phố, mà chưa biết gì hết mà nói chuyện mà đèn, gọi là đèn mấy ông, rồi cái đèn này á, nó tiêu thụ là một giờ là bao nhiêu watt điện, rồi điện này là điện thế nó là 100 volt, nó là 220 volt, rồi điện năng, rồi là điện áp, rồi là các cái danh từ nào là watt, nào là ohm hả, các cái từ đó mà nói với những người ta ở trong quê xưa nay thì ta nghe nó khó lắm. Nhưng mà với những cái người thợ điện, những cái người mà làm nghề điện tử thì ta nghe đâu có khó. Không khó là vì sao? Là vì người ta ở trong cái nghề đó là người ta phải học cái đó thôi. Cho nên thì khó là tại mình, chứ không phải là tại kinh điển nó khó. Chứ cái môn nào nó có cái thuật ngữ của nó. Nói tới sửa xe hơi thì phải nói là vô lăng, nào là phải nói là Denko, nào là phải nói là Cura, nào là phải nói là Amreya, nào là phải nói là Demarua, vân vân và vân vân, Buri và Manivan hay gì đó. Thì nó có cái thuật ngữ của cái ngành xe hơi. Xe hơi có thuật ngữ xe hơi, làm điện có thuật ngữ của làm điện. Thế thì là cái ngành nào nó có cái thuật ngữ của ngành ấy. Cho nên cái chuyện mà học Phật cũng vậy. Cái người mà học Phật đi chuyên ngành rồi thì nó không còn khó nữa. Tại vì mình không có học, mình chưa có nghiên cứu, mình không học thì thành ra mình nghe nó khó vậy thôi. Cho nên các Phật tử là đừng có sợ, đừng có sợ khó. Không có cái gì khó hết á. Khó không là tại mình đấy. Hữu học là những cái người mà đây nè, chẳng hạn như tất cả đại chúng vậy, đây là gọi là những người hữu học nè. Chữ hữu học nó đồng nghĩa như là chữ hữu lậu, tức là còn lọt rớt, còn có thể lọt rớt ở trong á, ở trong là trời người Atula, trong cảnh giới là gọi là lục phàm. Tức là cũng đồng nghĩa với là còn phiền não. Hữu học là tự nhiên là còn có các cái thứ phiền não, cho nên nó có thể xa rớt, nó có thể lọt rớt vào ở trong cái cảnh giới trời người Atula. Nhưng mà cái từ hữu học ở đây là không có nói, không kể là những người mà là rớt rồi có thể còn phiền não mà đọa trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh nhé. Cái từ hữu học là chỉ cho những người mà tu đà hoàng, tư đà hàm và a la hớn. Tu đà hoàng, tư đà hàm và a na hàm, ba cái hạng đó được dự vào dòng thánh, dòng dõi của thánh nhân, nhưng mà còn phiền não, còn trở lại luân hồi ở trong cái cõi dục này để mà tu tập nữa. Cho nên gọi là hữu học là chỉ cho tu đà hoàng, tư đà hàm và a na hàm, ba cái quả trước. Còn cái từ vô học đây là chỉ cho những cái bậc a la hớn. A la hớn là những cái người mà không còn lọt rớt, hay nói cách khác là không còn đọa ở trong lục đạo luân hồi, không còn đọa ở trong là lục đạo luân hồi, người ta gọi là vô học, tức là hết phiền não rồi, hết cái nguyên nhân mà để đọa trong sáu nẻo luân hồi là địa ngục ngạ quỷ súc sanh người trời Atula, không còn ở trong cái vòng đó được nữa. Vì là cái nguyên nhân mà phiền não vô minh đang tới, người ta đã thấy rõ, ta hiểu rõ rồi, ta không hề tạo tác những phiền não vô minh đó nữa. Cho nên cái điều kiện mà nó lôi kéo ở trong cái vòng mà địa ngục ngạ quỷ súc sanh là người Atula trời đó, gọi là lục đạo đó, người ta đã vượt ra, thì gọi đó là những bậc vô học. Cái này giống như không còn nữa, đó. Như không còn chứ. Thế là nãy giờ không còn kêu cái ho này đó, cái được rồi. Đâu rồi mới chết này, không phải là do loa đâu, tại đụng cái công tắc đèn. Phát tâm tu hành, tìm đường giải thoát giác ngộ, văn tu tu là đều rất cần. Nhưng nếu chỉ có đa văn thôi thì đó là một học giả, mà là một học giả thì không có đủ đảm bảo an toàn trong khi vô minh phiền não xâm phạm. Ông anh đang tự cấp mình nhất hướng đa văn dị toàn đạo lực. Bạch Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã khen con là đa văn đệ nhất, từ nào giờ con cũng tin tưởng nơi cái sự đa ân của mình. Vậy mà bây giờ đây mới thấy rằng là cái sự học rộng nghe nhiều không thể tự cứu được những cái cơn nguy biến trên con đường tu hành. Vì vậy mà ông về ông tự trách mình là từ lâu chỉ mãi ham mê học rộng nghe nhiều. Cho nên bây giờ đây mới xin Phật chỉ dạy cho phương pháp tu mới là cái nguyên nhân chánh yếu để đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Còn học là tốt, văn như tư như tu là tốt, nhưng mà văn mà chưa tư mà chưa tu, nghe mà ít suy nghĩ và suy nghĩ mà chưa thực hành thì cái học đó chưa có kết quả tốt được. Cho nên chúng ta cũng coi chừng cái việc này đó. Tăng ni cũng vậy mà Phật tử cũng vậy. Cái hiểu biết văn thì dễ đó, có thể các vị có khả năng nghe, có khả năng tiếp thu tốt đó, nhưng mà còn cái suy nghĩ thật chính chắn, đó là cái bước thứ hai mà đã bất đi một số người không bước lên tới cái giai đoạn thứ hai. Và nếu mà có những số người mà đến giai đoạn thứ hai mà có suy nghĩ rồi mà còn vấn đề hành mới là cái quyết định. Cái hành này khó lắm, cái thực hành là rất là khó. Mà nếu mà không có thực hành thì là giống như là mình đi học làm bánh mà mình không có làm bánh, biết làm bánh hết mà không có làm bánh thì tất nhiên là không có bao giờ có bánh để ăn. Biết cách nấu cơm hết, biết cách như là đầu bếp phải làm gì bao nhiêu món ăn đều biết hết và có thể làm được hết, mà không làm thì không bao giờ có những cái bữa ăn ngon được. Cho nên nhất hướng đa danh vị toàn đạo lực, vì vậy là ta nghe nhiều mà cái đạo lực nó không có thì nó không có thành công được. Tu pháp tà pháp tuy có nguy hiểm nhưng rồi sẽ bị diệt vong. Cái chánh nó sẽ thắng tà, cũng như ánh sáng sẽ quét sạch bóng tối. Thường thường là chúng để cái dịu, đây là một sự thật mà Đức Phật dạy đó nha. Cái tà pháp nó có thể nguy hiểm lắm đó. Bây giờ báo đăng hoài ta nghe đó nè, cái cách trị bệnh của những người tà pháp cũng mọc lên khá nhiều. Nhưng mà rồi không bao lâu là đâu hiển bày ra cái sự thật, rồi thì cũng bị bắt bớ tù tội, luật pháp cũng trị phạt mà thôi. Trên cái phương diện đạo đức lương tâm thì về cái tà pháp thì là cũng lôi kéo con hút người ta dễ dàng hơn là chánh pháp đó, dễ dàng hơn đó, mê hoặc người ta dễ dàng hơn đó, lôi kéo đệ tử mau đấy. Nhưng mà cái đó nó không có được bền, nó có nguy hiểm nhưng mà nó sẽ bị diệt vong thôi. Rồi nói về kinh tế cũng vậy, cái làm ăn mà làm ăn bất chánh đó, nó làm giàu mau lắm. Bởi vì ăn hối lộ làm cả 1-2 ngàn đô la, 50 cây vàng trong vòng một ngày mà sắp mấy tiếng gói cho mấy người buôn lậu quốc tế ở hải cảng phi trường mà, thì vàng nó vô ào thôi. Nhưng mà vì là bất chánh cho nên cái của nó không có bền được, sự nghiệp đó không giữ gìn lâu được. Mà các vị nào có đọc báo thấy mà cái việc mà cái vụ án hải quan nữa ha, nhiều người quá đi, mà những người mà có cái quá trình đấu tranh trong cách mạng công lao đấy, nhưng mà rồi thân bại rồi danh liệt rồi tài sản thì là rốt cuộc là bị thiệt thòi tỏa sơn. Thành ra cái làm ăn mà bất chánh thì là nó cũng nổi mau lắm, nhưng mà rồi nó bị thua, không có bền. Thành ra là cái tà chú á, ta tỳ la tên phạm thiên của ma đăng già cũng là dữ đấy, nhưng mà cuối cùng rồi là nó không có trường cửu được. Còn chánh pháp là cuối cùng là thanh tà. Bóng tối sẽ quét sạch ánh sáng. Tiên phạm thiên là tà chú của đạo ta tỳ ca, phô kiến nảnh tướng của Phật hả? Tức là trên cái nhục kế mà cái đầu của Phật mà nó cái đặc biệt là nó có cái mướu thịt nó nổi lên đó. Gọi là vô kiến nảnh tướng. Nhưng mà cái từ vô kiến nảnh tướng này á, theo kinh điển xưa ta giải rằng là cái tướng ở trên đỉnh đầu Phật này là không ai được thấy trừ Phật với Phật. không ai được thấy, mà người ta không nói lý do là tại sao. Chữ Hán được gọi là nhục kế, nhục kế tức là từ nhục là thịt, mà chữ kế là cái bướu, là cái bướu thịt, gọi là nhục kế. Mà cái nhục kế này là cũng có cái tên là vô kiến đảnh tướng, từ Phật với Phật không ai thấy được cái đó, mà không nói lý do, không thấy bằng kiểu nào. Nhưng mà bây giờ là tôi xin nhắc cho đại chúng biết là cái chuyện đó nó đem cái tri kiến của khoa học mà giải thích là rất là đúng thôi, mà phải nghe bằng khoa học, cả bằng cái lỗ tai của hiện đại cả, thì là nó mới là cụ thể, nó mới là đúng. Chứ còn bằng không là có cái cách mà tin cái kiểu mà mê tín mơ hồ. Sự thật là theo mà tôi nghiên cứu là cái đầu của Đức Phật là đặc biệt, cái đầu nó có cái đặc biệt, cho thành ra nó có cái bộ óc đặc biệt, cái bộ óc siêu nhân, bộ óc siêu nhân, cái đầu nó khác hơn người thường, mà trong cái đầu khác người thường đó nó có cái bộ óc khác hơn người thường. Cũng như các vị học kinh Pháp Hoa mà tôi đã viết vấn đề Quan Âm mà nhiều đầu nhiều mắt nhiều tai đó nè, nó nhiều đầu là có nghĩa là cần là có nhiều óc, mà nhiều óc là trí tuệ thông minh nó nhiều. Người ta cần phải nhiều đầu, qua một cách cần nhiều đầu là vì là cần nhiều óc, mà cần mắt nhiều là cần thấy biết nhiều, nhiều tai là để làm việc nhiều, nghĩa là cái tinh thần mà tu hành của đạo Phật đó là cần phải tư duy nhiều, cho nên là óc nhiều, cần phải thấy biết nhiều cho nên là nó là mắt nhiều, cần phải thực hành nhiều cho nên là Quan Âm Bồ Tát là hiện nhiều tai. Ở đây mà cái đầu Phật gọi là vô kiến đảnh tướng, nghĩa là Đức Phật có một cái dạng cái đầu đặc biệt siêu nhân, cho nên có bộ óc siêu nhân. Mà vì siêu nhân cho nên cái bộ óc này là chỉ có chư Phật với Phật mới biết nhau mà thôi, chứ còn cái bộ óc người thường mà lường cái trí tuệ Phật là không lường được, cho nên gọi là vô kiến đảnh tướng. Chứ không phải là cái đó không ai thấy được. Kinh điển xưa thường nói rằng cái đó là người thường không ai thấy được, cả trời người không ai thấy được. Không ai thấy được nghĩa là sao không nói? Thế thì là Thái tử mà trong lúc mà Hoàng hậu Ma Gia sanh ra dưới gốc cây vô ưu, rồi là các cung phi mỹ nữ ra bồng ẩm đem về mà không thấy được cái đầu của Đức Phật hay sao? Rồi đem về rồi tất nhiên là những người hầu cận đó đều là phải nuôi nấng, phải tắm rửa Phật chứ, mà tắm rửa thì lại không thấy được cái vô kiến lãnh tướng hay sao? Cho nên là những cái từ ở mờ như vậy mà tôi phải thắc mắc bao nhiêu chục năm trời, phải là mò mẫm rồi phải thiền định rồi phải tư duy rồi chỉ có hỏi Phật thôi, chứ còn không còn ai để hỏi. Bởi vì thầy của mình thì là dạy vậy đó, vô kiến lãnh tướng là cái tướng mà vô kiến lãnh đó là chỉ có Phật, chứ Phật có thấy thôi, không ai thấy được cái đó. Thầy dạy vậy cỡ đó là rồi trong khi đó vợ ông đã chết rồi nữa, thì còn gì đâu mà để nữa mà hỏi, thì chỉ còn có cái là thiền định để hỏi Phật thôi. Mà Phật đây tức là Phật tánh của mình, thành ra Phật tánh của mình mới, trong khi thiền định mới trả lời rằng là bởi vì đây là người ta có cái bộ óc, Đức Phật là người có cái bộ óc lạ hơn người thường, mà người ta gọi là siêu nhân. Siêu nhân thì có trí huệ nó vượt ra người thường, thành ra cái trí tuệ đó là chỉ có chư Phật, như với chư Phật mà có thể thấy, mới có thể biết được, không người thường biết không được, cho nên gọi là vô kiến lãnh tướng. Từ cái tướng này mà hiện ra một cái đạo hào quang, rồi trong đó có cái hoa sen, có cái một sen ha, sen nhiều cánh, nhiều lá, nhiều cánh, có hoa sen là ngàn cánh, hoa sen gọi là ngàn cánh. Ngàn cánh để tiêu biểu cho kêu bằng là thiên như. Cái vụ này nếu mà học được kỹ nó rất đúng lắm. Bắt giới và thiên như, như đây tức là như thị á. Đức Phật ngồi trên hoa sen ngàn cánh, mà ngàn cánh là tiêu biểu cho thiên như. Bách bảo quang minh là tiêu biểu cho bách giới. Thập đạo là chỉ cho tiêu biểu nhất tâm là cụ thập pháp giới. Cái này là vấn đề tiêu biểu dữ lắm. Một tâm này là có 10 pháp giới, là có 10 đạo hào quang. Thì là 10 đạo hào quang tiêu biểu cho 10 pháp giới là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gọi là lục phàm. rồi lục hàm, còn tứ thánh tên là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật, gọi là tứ thánh. Thế là trong tâm của con người chúng ta, ta có thể tạo cho ta trở thành Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, cũng chính ta. Rồi ta có thể làm cho ta bị sa đọa ở trong cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, cõi địa ngục, cũng là do tâm ta. À, cho nên là nhất tâm nó, một tâm ta nó có 10 cái pháp giới như vậy mà do tâm ta có thể tạo, tự mình tạo ra đó. Cho nên trong đó nó có 10 đạo hào quang ha. Rồi trong hào quang nó có bách bảo quang minh, là có 100 cái ánh sáng xen lộn. Thế là 100 ánh sáng là tôi biểu là cái bách giới. Bách giới. Vì ở trong 10 cái thập giới đó, giới nào cũng đều có như vậy. Tôi nói ví dụ như là Thanh Văn. Thanh Văn thì trong cái tâm Thanh Văn cũng có 10 pháp giới là y như mọi người, đều thấy, đều biết, đều sẵn có đủ như vậy hết. Cũng là địa ngục, đại quỷ, súc sanh, trời, người, Atula, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Thế thì là từ phàm phu cho tới Phật, một tâm cũng có 10 pháp giới như vậy hết. Nhưng mà Phật với Thanh Văn thì người ta đã từng biết những cái thứ mà cái tâm niệm của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh đó rồi. Cái nguyên nhân của nó là nguyên nhân đau khổ, cho nên người ta không có khởi cái niệm đó, không có khởi những cái ác niệm của cái hạng mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên người ta không có xa vào trong những cái đường đó. Chứ thì thật ra là từ nơi trời, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật đều có đủ 10 cái cảnh giới như vậy. Vì vậy mà trong 10 cảnh giới của một tâm ta đó, nhân ra 10 nữa nó thành là bách giới, 100 cõi. Rồi 100 cõi nó nhân ra 10 nữa, cũng 10 như vậy, nó thành là gọi là thiên như. Bách giới là thiên như. Thiên như nghĩa là khi mà đạt tới cái cảnh giới rồi là chư bằng nhìn dạng pháp là cái bằng như thị. Như thị tướng, như thị tánh. Đừng hỏi tại sao ví dụ như này, lửa này nè, đừng hỏi tại sao. Tánh quả chân không, tánh không chân quả, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, đừng hỏi tại sao. Tánh của nó là cái thể khí, cho nên nó bốc lên. Như thị thể là cái thể, nó thể khí cho nên nó bốc lên. Còn nước là tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, nó là cái thể lỏng, cho nên là nó chảy xuống. Như thì lực, như thì tác, như thì nhân, như thì duyên, như thì quả, như thì báo, như thì bổn mạc vô cánh. Thành ra trong cái, nếu mà phát quả ra cái bức tranh là cái thời mà Phật, mà cái lúc mà Phật nói trên Lăng Nghiêm này đó, thì tiêu biểu cho nhất tâm của Phật pháp giới, rồi bắt giới nhân ra thành ra thiên như. Tam thiên tánh tướng bắt giới thiên như. Cho nên là Đức Phật mới dùng cái hóa thân đó ngồi trên cái 10 đạo hào quang. 10 đạo hào quang này nó hiển hiện ra là cái hoa sen ngàn cánh, tiêu biểu cho thiên như. Rồi dùng cái hóa Phật mà nói chú, chứ không phải là chính Đức Phật Thích Ca nói thành chú. Hóa Phật nói chú đó là để chi? Là bởi vì là để nói lên rằng là cái tà thuật của Ma Đăng Già, cái chú Ta Tỳ Ca Ca La đó, nó quyển, nó là quyển thôi. Thế thì là bây giờ dĩ quyển mà trị quyển, cái cách dĩ quyển trị quyển, cũng như bây giờ là các vị mà để ý kỹ coi, các vị mà khi mà nó nổi phiền não ra tham sân si mạn nghi cực độ, thì nếu mà các vị mà lấy muốn tu hành mà các vị cứ đấm các vị hoài đó, các vị trị đó, thì các vị trị sao cho được? Tự mình tức giận, tự mình hành, mình đấm ngực, mình đấm đầu, mình đập cho chết đi nữa, giờ cũng không trị được cái tham sân si của mình đâu. Bởi vì sao? Vì tham sân si là quyển mà. Nó muốn khởi tham là nó tham, Mà bây giờ muốn hết tham thì phải chỉ quyến, mà chỉ quyến thôi. Bây giờ dùng cái quyến trí mà quá giải rằng là này, cái tham này là không được đấy nghe cưng. Lấy của người ta một cách vô cớ như vậy đó, nó vào đột ngột coi mau vậy đó. Nhưng mà tù tội gần kề một bên đó nha, chưa kể là cái tội tội âm nha, cái tội dương thôi là pháp luật còn không tha nha, công an cảnh sát không tha nha, còn nói chi là cái pháp luật, cái lưới âm nữa, cái lưới âm tức là địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa. Cho nên là không được đó nghe cơn, ngừng lại, thấy không? Thế thì là dùng cái quyển tâm này, vẫn dùng cái quyển trí mà diệt trừ cái quyển tham, quyển sân, quyển quyển si, chứ còn đánh nó đâu có được. Đánh nó chẳng lẽ là mình đập đầu mình à? Mà đập đầu này đâu có trúng nó, rồi là đánh cái bể nữa à? Đâu có trúng được cái tham sân si. Cho nên là cái cách ở đây là Phật dùng cái quyển Phật, cái quá thân Phật mà để nói cái chú, để mà bảo vệ dân thù, đem cái quyển chú đó mà để trị cái quyển tà chú của Ca Tỳ Ca La. Cho nên là dĩ quyển mà tu quyển đó, dùng quyển mà diệt quyển đó nha. Thành ra các vị nhớ rằng là khi mà mình diệt từ tham sân si của mình, nó cũng vậy đó, mình dùng quyển tâm ha, mình dùng quyển trí mà diệt trừ cái quyển vô minh. Vậy thôi, không có tốn cái gì hết á. Chẳng tốn tiền, tốn bạc, chẳng tốn nước tương, nước mắm, chẳng tốn đèn dầu gì đó. Chỉ dùng quyển tâm, vận dụng quyển trí mà diệt hóa giải cái quyển vô minh là tham, là sân, là si, là mừng, là giận, là thương, là sợ, là yêu, là ghét, là muốn, là hơn, là thua, là tốt, số phải quấy đều là quyển hết. Thế thì là dùng quyển tâm, vận dụng quyển trí để hóa giải cái quyển vô minh, nhiều quyển đó thôi. Thành ra đây Phật không có dùng bắp tay, cũng không có dùng võ lực, mà dùng cái quyển thật, mà nói ra cái quyển chú sai ngày gian thù, đem đi là để mà tiếp phục ông A-nan, để mà hóa giải cái quyển thuật kia, nghĩa là tức là dùng dĩ quyển mà tu quyển như kinh Viên Giác học rồi đó. Cái cách tu là vậy đó, đây là ta giải cách tu, chứ không có phải nói cái chuyện mà là để mà quan đường đâu. Cho nên tu hành không có tốt cái gì hết mà mình làm không được, cho mình ức chứ. Phiền não vô minh muốn nó là quyển. Thế thì trong khi trị nó không hề tốn đường cát, không hề tốn cà phê, không hề tốn sữa, không hề tốn phô mai, chẳng tốn gạo, chẳng tốn nước tương, chẳng tốn muối mắm gì tội tên, không có tốn cái gì đâu, nhà đèn dầu cũng có. Vậy mà diệt không được, cái chuyện đó là chuyện làm phàm phu là phải thôi, không tốn gì hết mà không chịu được, không làm được. Thành ra những cái bậc từ xưa tới nay có những bậc đạt đạo, ta thấy rõ cái chân lý đó, thấy rõ chân lý đó, rõ ràng là quyển thôi, chỉ quyển mà quần tôi yêu quyển. Cho nên là Quyền Giác Thiền Sư mới nói rằng là việc học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chơn, là vậy. Vọng tưởng không có gì phải trừ hết rồi đó, nó có đâu mà trừ, chứ phải chi nó là màu xanh thì mình lấy cái màu đỏ gì đó để mình hóa giải, rồi mình nhôm đỏ cái màu xanh đi cho nó mất cái xanh. Nếu nó màu vàng thì lấy mình đem cái đen mình đổ vô cho nó áp đảo cái màu vàng. Thế thì là cái phiền não vô minh nó chẳng phải là màu sắc xanh vàng đỏ trắng. Thế thì là trừ cái gì? Rồi nó cũng chẳng phải là hình sắc như là dài ngắn rộng hẹp vuông tròn. Rồi trừ nó là nó có cái gì đâu mà lấy búa mà chẻ mà đập, có cái gì đâu mà lấy hũ lô để mà nghiền cho nó nát chứ. Cho nên là những bậc kia bằng tuyệt học vô vi nhàn đạo đó, không đạt đạo rồi đó, người ta không có trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân như, bởi vì ta biết rằng là vô minh, cái thật tánh của vô minh là Phật tánh, cái thật tánh của phiền não vô minh là Phật tánh, tự nó không có gì hết, chỉ biết dưới quyển mà trị quyển thôi, dùng quyển tâm, vận dụng quyển trí để diệt trừ cái quyển phiền não vô minh. Cho nên là không có làm gì khó khăn hết. Cho nên là ở đây là đồng nghĩa với giữ quyển tu quyển mà tri quyển tức ly, cái trì nguyện tức ly này nói vô cùng đó nha đại chúng, để ý đó nha, trì nguyện tức ly à. Bây giờ chúng ta thử một cơn thịnh nộ ghê gớm giận tức vô cùng, mà bây giờ các vị tỉnh ngộ một chút đi, vận dụng cái nguyện tâm đi, mình niệm nhớ Phật đi, dùng nguyện tâm mình nhớ Phật đi, thì cái mà cái sân cực độ của mình đó ha, nó tan ngay đó. Bởi vì mình biết nó là nó không có hình xác, nó không có cụ thể bằng vật chất, bằng hình sắc hay hiện sắc gì cả mà. Mà nếu mà một cơn mà cái trí tuệ mình mà giác lên là nó mất liền. Chứ bằng tri quyển tức liền, biết nó là quyển thì là đừng có chạy theo cái quyển đó nữa, là nó mất liền vậy thôi. Hay là nói cách khác là bây giờ như thế này nè, giờ trong nhà có đứa nhỏ làm bể cái bình này nè, mà mình biết cái bình quá cái gì, là thường thường là ai cũng đánh con đánh cháu ở trọi đó. Nó là làm bể cái bình quý là tiếc cái bình rồi là đánh nè. Nhưng mà nếu mà các vị á, nhớ lại câu tục ngữ ta nói rằng là bình bể đánh con sao lành. Tục ngữ ta gọi là bát bể, bởi vì nít thì nó ăn cơm, ăn cơm mà nó làm bể chén, bể chén là cha mẹ đánh, thành ra câu tục ngữ ông bà ta mà nó bát bể đánh con sao lành. Bây giờ đây tôi nói cái bình thủy này nè, mắc tiền hơn nè, mà nó làm bể nè thì càng đánh mạnh hơn nữa. Nhưng mà bây giờ các vị nhớ câu là bình bể đánh con sao lành, rồi các vị tỉnh táo mà suy, thật sự là đánh nó không có lành cái bình được. Mà bây giờ có nổi cái tâm mà tiếc cái bình, nó sanh ra thứ đau thương cỡ nào đi nữa thì cái bình nó cũng bể rồi kia mà. Thế thì là các vị nghe là biết cái bình này là quyến, là vô thường, là quyến nghe không? Bây giờ con cháu nó lỡ rồi thì thôi thì cũng dày để mà nhắc nhở nó vậy đó, thì nó nhẹ re chứ không có gì hết đó. Bởi vì mình biết quyến, ta cái mặt tri quyến tức đi à, biết đó là cái vật quyến, bản thân mình cũng còn quyến, kia hút nữa là cái bệnh. Hiểu được tánh ngộ như vậy thì là cái chuyện mà đánh con đánh cháu nó nhẹ ra, chứ không mà đánh rồi đánh con rồi vừa đánh xong là chưa đã nư phải không, thì là bà ngoại mà nội thấy đánh con lại binh lên là chửi mẹ phải không. Thế thì là mẹ tự với bà già chồng hay là bà má ruột gì đó với bà ngoại gì đó thì chết rét nó tùm lum vậy, mà chỉ vì có bể cái bệnh thôi à. Thành ra chỉ cần là biết biển là ly quyển. Cái phương pháp tu cho nó dễ vậy đó, mà mình làm không được là mình giống như là mình không đóng cửa nổi, thành ra trộm cướp nó vô nhà nó lấy hết củ quý à. Mình đóng cái cửa sáu căn mắt tay mũi lưỡi thân ý mình không kềm giữ được à, mình không bảo vệ được không, để cho phiền não vô mình nó vô nhà mình nó làm hư hết tội hết, để cho cái giặc cái phiền não nó làm hết cái củ báo công đức của mình. Thành ra Đức Phật tu thì thiệt ra không có gì khó lắm, mà mình làm không nổi. Trong đó là cũng chỉ vì lục trần mà làm không nổi chứ gì. Lục trần vì sắc, vì thanh, vì hương, vì xúc, vì pháp à, mà mình không làm chủ được, thành ra là mình không làm pháp vương được, mình không làm Phật được. Thật sự nghiên cứu kỹ rồi, Đức Phật thành đạo có lý do chính đáng, chứ không có phải nói vì chuyện nguyện hoặc. Mà chúng ta chưa thành được đạo cũng có lý do chính đáng, chứ không phải là cái chuyện mà ước mơ tại chúng ta thôi. Nói tới đó rồi là tôi nhắc cái đại chúng hành tàng hư Phật tử giáo tri, mà quả phúc nhân do cánh chánh thùy. Cái chuyện mà chứng đắc đạo quả hay không và chứng đắc cỡ nào tự mình biết, không cần hỏi ai nhiều. Hỏi coi cái vụ mà mình cõi mở đó, mình có thấy được, mình có tri quyển chưa, mình có biết được quyển chưa. À, tri quyển tức ly ở kinh Duyên Giác Phật nói cũng giống như ở đây vậy, dùng đức hóa Phật, dùng quyển chú mà diệt trừ. ma đang già bữa trưng cho nhiều dục vọng nặng luyến ái đam mê. Đại trí văn thù biểu trưng cho vô phân biệt trí, thứ trí nhìn hiện tượng vạn pháp bằng cái tướng như thị của chính nó. Đại trí văn thù là một cái bậc mà ta gọi là đẳng giác Bồ Tát, tức là gần như Phật, coi như là 99.9% Phật. Cái từ đẳng giác là vậy đó. Cho nên là sử dụng đại trí văn thù là có cái trí gọi là căn bản trí. Căn bản trí là cái trí mà nhìn vạn pháp với cái tánh thấy không còn phân biệt nữa. Tánh thấy là nhìn cái tánh như thị của vạn pháp. Đại trí văn thù đem cái chú Thủ Lăng Nghiêm hóa giải chú Tiên Phạm Thiên của Ma Đăng Già, có ý nghĩa là tình cảm đen tối thì hãy đem lý trí rực sáng mà rõ vào, hãy sáng đến thì tối nó phải đi. Đó là cái ý nghĩa nó vậy đó. Phần nhiều là tình cảm, mà tình cảm nặng nó là không có được. Bên đây người tu là phải tập cho nó nhẹ tình cảm thì mới tốt. Cũng như Kinh Lăng Nghiêm các vị học rồi các vị nhớ đó, nghĩa là cái công việc đầu tiên là phải càn tuệ địa. Cái địa vị đầu tiên để bước vô trên con đường tu hành là phải tập có cái đạt tới cái mức cái bằng càn tuệ địa, tức là cái trí tuệ khô. Vì vậy cho nên là cái tình cảm mà cái người mà còn tình cảm nhiều còn ướt át đó thì là trên cái đường tu là khó. Còn cái người mà phải lý trí nhiều, mà lý trí nhiều nó giống như người khô khan á, người đời ta gọi là người khô khan á, thì cái người đó là trên đường tu là dễ tu hơn nhiều. Mà cái người mà lý trí nhiều á, nó lợi nhiều mặt lắm. Nói về chuyện tu hành thì nó dễ, nó có cái đà tiến lên nhanh đó. Còn nói về ở thế gian mà mình làm việc thế gian, mà thí dụ như làm quan đó, cái người quan đó là rất dễ thực hành cái gọi là trí công vô tư. Cái trí công vô tư trong tâm nhược tỷ tư tâm hà sự bất biện. Tế Điên Hòa Thượng nói cái người làm việc ở đời là phải trí công, đem cái công tâm làm việc công, mà lấy cái công tâm mà làm việc. Giống như là mình làm việc của mình thì không có việc nào là không xong. Còn nếu mà mình nặng về tình cảm đó mà, cho nên tôi nói cái này là tôi nói một sự thật. Sự thật là nó có rõ ràng ở trong cái tổ chức của tôi thôi. Cái lớp học bây giờ này nghe ngồi đông vậy, cho nên bây giờ là tôi kiểm tra các vị vậy là tôi biết cỡ nhiêu rồi đó. Coi vậy chứ cái hội trường này không có bao nhiêu đâu, có 200 mấy à. Tăng ni ngồi đặt vậy đó, không lại em tuần lễ rồi đó. Mà cái bộ phận văn bằng họ điều hành không được, họ không biết là tăng ni của mình là bao nhiêu. Tôi mới lấy làm lạ, tôi hỏi tại sao nó kỳ cục vậy. Tăng ni thì là cái điều lệ của mình là mỗi một vị học là cho trường nhà trường mượn 1 triệu. Thế thì là nếu mà mình đưa ra là 250 cái viên lai thì 250 chỗ ngồi, tại sao lại sắp đặt cho ngồi không được, sắp đặt 1 tuần lễ, thậm chí đóng cửa rồi đón là xét giấy giống như là vô sở thú vậy. Bữa hôm qua tình cờ tôi nói cho nó cái chuyện gì lạ, làm giống như là đi coi hát mà 5-7-6-7 vậy, làm giống như là đi mua bo vậy, xếp hàng vậy, giống như là đi vô sở thú vậy, là cái hiệp học cái chữ gì kỳ. Thì truy nguyên ra là té ra là gì á, không có chí công vô tư. Chứ nếu mà chí công vô tư thì là thâu 1-200 là cái đơn 200 cái biên lai thì là 200 chỗ ngồi thôi. ở đây cơ sở có những người mà không có trí công vô tư, lỡ vô hai người, ba người, bốn người đem theo vô, tôi nó ngồi đặt cái dẫn đường không có trò, kiểm tra không được, học trò là ai, còn ai là không học trò, nó gây vậy đó. Là tại vì là không có cái trí công vô tư đó. Tại vì là tình cảm nhiều quá, tình cảm nhiều quá mà tình cảm không được. Tôi bực bội với văn phòng, tôi nói bây giờ nếu như mà thật sự mà những cái người này mà giận mà rút lui bằng kiểu nào đó là chẳng thà là bị dẹp trường chứ còn mà tôi đem cái tình cảm mà là đem mà cho người này gửi vô ba người, năm người, bảy người như vậy là chẳng thà bị dẹp chứ tôi không làm. Bởi vì làm vậy không phải làm đạo. Làm đạo Phật thì cái lòng từ bi á nó phải là như ánh sáng mặt trời, không được thiên vị ai. Bây giờ vì một cái lẽ cảm tình là cho của người này gửi vô, người kia gửi vô thì còn làm đạo đức cái nghĩa gì? Nhân đạo mà không xong thì làm sao mà nói tới tiên đạo Phật đạo chứ. Cho nên là giải tỏa cái cách đó. Thành ra là cái căn bản mà rối ren á là do về tình cảm đó. Còn cái rối văn phòng có bộ phận nó nặng về tình cảm. Mà thành thật mà nói các vị là tôi làm việc á, từ trước tới giờ nó ít có bận biểu, nó có dướng díu những cái khổ đau phiền phức. Là tại vì là tôi sử dụng cái càn tuệ địa mà tôi có thể thương tất cả, không có bỏ một người nào, với khả năng của tôi tạo mọi điều kiện cho mọi người được học. Nhưng mà cái khả năng đó, cái hoàn cảnh đó là tới cỡ đó là cỡ đó thôi. Chứ còn mà nó vượt qua cái lẽ phải công bằng á là không bao giờ tôi làm. Vì vậy cho nên cái chuyện của tôi làm là nhẹ re, nó khỏe tinh, có gì đó là nhờ sử dụng chỉ lý trí thôi đó, chứ chưa nói là cái tuệ, là cái trí tuệ của Bồ Tát đâu á nha. Chỉ nhẹ đi cái tình cảm thôi. Thành ra là những cái lời tôi nói có khi là các vị không biết là giận tôi, mà giận thì tôi cũng không ngán luôn. Tôi đã nói rằng là các chị này mượn giùm tôi 100 triệu để đó tôi cảm ơn. Nhưng mà mượn 100 triệu là tôi dặn nghe, mà ai cho mượn cũng được, đều cảm ơn, đều quan hệ hết. Trên phương diện tục đế là nói cảm ơn, chứ còn kỳ thật là tăng ni, chư tôn, hòa thượng, chư ni sư thì mọi người đều đóng góp cái chuyện để cho con em mình nó học, chuyện gì tôi phải cảm ơn. Nhưng mà trên phương diện tục đế tôi gọi là nhân danh hiệu trưởng trường cơ bản, tôi cảm ơn các vị. Nhưng mà tôi dặn rằng là trong khi đi mượn tiền đó là nói rằng ai cho mượn 5 triệu là cho mượn 5 triệu nha. Ai cho mượn 10 triệu thì cảm ơn 10 triệu. Còn sau này đệ tử mình mà có gửi vô mấy người thì cũng coi như là tất cả cái luật lệ, cái điều lệ mà của tất cả mọi người khác. Chịu vậy thì cho mượn tôi mới lấy, còn bằng không chịu như vậy là cho mượn tôi không lấy. À, thế mà cho mượn xong rồi, giờ cho mượn 5 triệu cái rồi là có 10 đứa học trò. 10 đứa học trò là đóng 5 triệu. Cho 5 triệu cho nhà trường mượn đó là cho học trò đóng 5 triệu. Rồi còn 5 triệu mà gọi là cho nhà trường mượn đó, photocopy cái giấy mà tôi ký nhận 5 triệu đó đưa vô cho học trò mỗi đứa miếng. Đứa miếng nghĩa là kể như là 5 triệu đó là 5 triệu cho trường mượn đó là giờ được 5 đứa học. Tôi mới giận quá, tôi rầy, tôi nói tiếng Việt Nam mà nghe không nổi à. Cái nào cho mượn là cho mượn. Tôi nhân danh nhà trường tôi mượn là các vị cho tôi mượn 5 triệu. Còn bây giờ đây các vị gửi 10 học trò thì các vị phải gửi đóng 10 phần chứ. Sao lại chỉ đóng 5 phần rồi còn từ 5 phần mình là photocopy cái biên lai này là nghĩa sao? Vậy là đối với tiếng Việt Nam các vị nghe kiểu gì chứ? Đó là lý trí là nói mạnh vậy đó. Nói mạnh vậy thì nếu mà người ta nghe là người ta buồn chứ gì. Nhưng mà người ta buồn mà mình nói người ta buồn mà mình ma thành thật. Còn nếu mà người nào mà không buồn thì người đó là coi như là tự giác cũng gần lên thành thật. Còn nếu người thật buồn thì chịu khó ở mãi trong chúng sanh thôi, chứ không có bạc địa phàm phu thôi, chứ không có kiểu nào khác. Đấy, bạc địa phàm phu nó làm cái kiểu kỳ cục vậy đó, rắc rối mà một tuần lễ mà giải quyết không xong cả rồi, là do cái không giữ gìn cái công tâm. Cho nên là các vị phải nhớ rằng là dùng cái trí tuệ càn tuệ địa đó, sống bằng lý trí nó tốt lắm. Nhưng mà nói theo cái tâm lý thông thường hay là thế gian, hay là bên nam là sử dụng lý trí dễ hơn là bên nữ. Nhưng mà có những cái số thanh niên mà cũng lý trí cũng còn chưa cao được nữa, còn bên nữ thì mà khuyến khích mà sống bằng lý trí thì kể hơi đòi hỏi quá đáng đó nè. Bên nữ thì tình cảm nhiều, vì vậy cho nên trên đường tu hành thì đúng lý mà nói là Phật không có cho làm pháp sư đó. Bởi vì làm pháp sư là nói pháp là nhiều khi được uống méo bậy bạ hết trời. Tình cảm đó, tình cảm nó chiều chuộng mẫu đạo, nó uống uống dẹo chân lý rồi. Ông Anan gần mất giới thể, nói lên hiện tượng bất giác vô minh. Chợt đến bất ngờ rất là nguy hiểm. Đại trí Văn Thù đem cái chú đánh quá giải được an toàn cho ông Anan. Điều đó có nghĩa là trí tuệ sáng đến thì vô minh tan đi, giác sanh thì mê diệt. À, cái ý nghĩa là vậy đó. Giác, trí tuệ giác mà nó sanh thì là mê diệt. Ánh sáng đến thì là đêm tối bị mất. Đó là cái cách mà huấn luyện tu tập là vậy đó. Phật Thích Ca bất động ngồi nơi tịnh xá kỳ hoàng, cùng đại chúng chờ sự chiến thắng ma quân mà không sử dụng sức lực và một thứ khí giới nào. Qua sự kiện đó, người Phật tử phải học muốn phá yêu thuật, đánh đuổi ma quân, diệt giặc vô minh phải sử dụng trí lực mà không dùng thể lực. Thể lực cũng được, bởi vì nó là quyển, mà mình dùng thể lực mình dùng bằng cù lôi, bằng đá bình sa lạp nhạn, hay là dùng cương đao phật mộc gì đó theo kiểu người võ đó nè, quánh đâu có trúng nó. Cho nên là phải sử dụng trí mà thôi, phải vận dụng cái tâm thanh tịnh mà không thể dùng cái sức lực của bất thịt chân tay để đối phó trong trường hợp này. Do lẽ đó, nội dung kinh Thủ Lăng Nghiêm rất quan trọng ở sự nhận thức, là phải nhận thức chân tâm thường trú thể thanh tịnh minh sẵn có trong tất cả mọi người. Đấy, đại chúng để ý là chân tâm thường trú thể thanh tịnh minh, là tôi ví như cái sợi dây thẳng đó, nó thanh tịnh vậy đó, ví như nó thẳng tắp vậy, thẳng tắp vậy đó, nó thanh tịnh vậy đó. Còn hàng ngày chúng ta là sống ở trong cái vọng tưởng của hàng ngày đấy, vọng tưởng thì nó không có chân. Giống như là cái tôi dễ hình dung sợi dây mà co lên co xuống, co lên co xuống, co mãi thôi. Và thật sự chúng ta là co mãi đó nha. Nếu chúng ta không có cái giờ phút mà tư duy trong thiền định, là cái tâm của chúng ta là đều là y như cái sợi dây mà bị bẻ co đó. Cứ hết mừng thì tới sang qua, giận hết giận là tới thương, hết thương là tới sợ, hết sợ là tới yêu, hết yêu là tới ghét, hết ghét là tới muốn. Rồi thì phải quấy hơn thua lấy bỏ bao nhiêu đó thôi, rõ ràng là như vậy. Cho nên là thể nhập cái chân tâm thường trú, có thể đến tịnh minh sẵn có của trong tất cả mọi người. Đọc học kinh Thủ Lăng Nghiêm mà không lý giải, không nhận thức được vấn đề chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh, cũng tức là không biết được đại định Thủ Lăng Nghiêm là gì. Đại định Thủ Lăng Nghiêm là huấn luyện cho cái tâm mình đối với nhất thiết sự, đối với hiện tượng vạn pháp có một cái sức kiên cố và bất động, nghĩa là phải làm chủ vạn pháp, phải học tự tại xuất sắc thanh hương vị xuất pháp của cuộc đời. Mà sắc thanh hương vị xuất pháp là nó đại biểu cho vạn pháp ở trên thế gian này đó. Đại chúng để ý như vậy đó, vạn pháp tuy nhiều nha, nhưng mà tóm thâu ở trong sắc thanh hương vị xuất pháp. Mà sắc thì nó có nhan sắc, hình sắc và hiển sắc đó. Làm chủ được cái đó là thành tựu được cái nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. tụng kinh giả minh Phật chi lý. Học kinh gốc là để hiểu trong đó Phật dạy những gì, Phật tử chúng ta phải ý thức mà lưu tâm. Nên là học để mà tầm lý đó. Các vị cố gắng đọc đi, đọc và nghiên cứu được quán triệt kinh này qua kinh nọ để mà hiểu cho nó chín chắn. Hết giờ là ngừng ở đây.
Chúng thanh gió bên bờ